là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, phóng viên thời sự sẽ phản ánh về hiệu quả bước đầu thành lập các tổ hợp tác xã tại huyện Văn Yên. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Trần Yên. Phần cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Công điện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn diện rộng, nội dung như sau. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nên từ đêm ngày 3 tháng 7 năm 2019, các khu vực trong tỉnh Yên Bái xảy ra mưa dông diện rộng, kéo dài đến ngày 6 tháng 7 năm 2019. Lượng mưa phổ biến cả đợt từ 50 đến 100mm, có nơi lớn hơn. Cần chủ động đề phòng sét đánh, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Thực hiện công điện số 05 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc ứng phó với các ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Để chủ động ứng phó với các hình thế thời tiết nguy hiểm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở ngành thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, đặc biệt đối với lũ quét, sạt lở đất, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men và thực hiện phương châm 4 tại chỗ để chủ động đối phó với mưa lũ lớn. 2. Kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê kè, hồ đập, hạ du hồ chứa, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp. Chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị xử lý trọng điểm xung yếu về hồ đập, khẩn trương triển khai hoàn thành hoặc có phương án đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, đặc biệt là các công trình xử lý sự cố do mưa lũ. 3. Kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các vùng thấp, trũng, ven sông, suối, vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở, vùng ngập sâu, chia cắt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Sẵn sàng phương án tiêu úng khu đô thị, vùng thấp trũng, kế hoạch phục hồi sản xuất, đặc biệt dự trữ giống lúa khi bị thiệt hại. 4. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để triển khai ứng cứu khi có yêu cầu, bố trí lực lượng trực canh gác tại các vị trí ngầm tràn, đường qua suối để hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn, nghiêm cấm hoạt động đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn hoặc không có đủ các thiết bị cứu sinh, cấm người đi vớt củi, lội qua đánh bắt cá trên các sông suối khi đang có lũ, đặc biệt trong các ngày mưa lũ, tuyên truyền cho nhân dân không được ngủ trên đồi, trên nương để đề phòng sạt lở đất đá gây thiệt hại về người. 5. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng phát các bản tin dự báo thời tiết, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lũ. 6. Các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. 7. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, số điện thoại 02163852708, số fax 02163855493 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 37 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 và nghị quyết lần thứ 22 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ban hành hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh xây dựng mô hình tự quản, tổ hợp tác ở cộng đồng dân cư, thôn bản, tổ dân phố. Đến nay, sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã thành lập được trên 1.000 tổ tự quản cộng đồng, bước đầu đi vào hoạt động ổn định. Các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, thôn bản, tổ dân phố đã ra mắt và đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh, chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, bảo vệ môi trường, trật tự công cộng. Việc hình thành các tổ tự quản ở cộng đồng dân cư nhằm phát huy năng lực tự quản của người dân trong việc xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước thôn bản, tổ dân phố tại khu dân cư. Tỉnh Yên Bái phấn đấu từ nay đến hết năm 2019, mỗi xã, phường, thị trấn sẽ thành lập được tối thiểu 2 tổ tự quản trên 1 tổ dân phố, thôn ở vùng thấp và 50 thôn bản ở vùng cao. Mỗi tổ tự quản có ít nhất 20 thành viên tham gia ở vùng thấp và 15 thành viên tham gia ở vùng cao.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019 và sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Phóng viên Hoài Giang Hữu Minh đưa tin.
Trong 5 năm qua, Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua xây dựng hội viên gương mẫu, tổ chức hội cựu chiến binh trong sạch vững mạnh. Các cán bộ hội viên cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh cũng đã kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Đồng thời chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền về cải cách tư pháp, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác tôn giáo dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo được các hội viên cựu chiến binh tích cực hưởng ứng thông qua việc chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tại gia đình và kinh doanh dịch vụ. Bên cạnh đó, các cấp hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh còn làm tốt công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng hành cùng thanh niên trong công việc. 6 tháng đầu năm 2019, 100% cán bộ hội viên cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh đã được học tập, quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội cựu chiến binh các cấp và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của hội cựu chiến binh. Hội cựu chiến binh các cơ quan tỉnh cũng làm tốt công tác xây dựng tổ chức hội với 31 cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, các cấp hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ cùng các ngành đoàn thể, cơ quan chức năng thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thời gian tới, hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh, quán triệt và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đồng thời tăng cường phối hợp công tác giữa hội cựu chiến binh với các cơ quan, ban ngành đoàn thể, đưa các hoạt động của hội vào chiều sâu, hiệu quả và tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống yêu nước cho đoàn viên thanh niên.
Thực hiện nghị quyết số 42 của Chính phủ về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, hiện tỉnh Yên Bái vẫn đang tích cực triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch. Theo đó, đến ngày 30 tháng 9, tỉnh Yên Bái sẽ quyết tâm khống chế hoàn toàn dịch tả lợn châu Phi. Đây cũng là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tại hội nghị của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo một số sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố ngày 1 tháng 7 vừa qua. Đây là chỉ tiêu mới được Tỉnh ủy giao cho các huyện thực hiện theo chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy năm 2019. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo các sở ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, tổ chức tốt công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ, mua bán thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn đúng quy định của pháp luật hiện hành, kiên quyết không để dịch tái xuất và lây lan trên diện rộng. Tỉnh Yên Bái đã chi hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi từ ngân sách địa phương và ngân sách hỗ trợ của Trung ương là 1,5 tỷ đồng. Chi phí cho các hộ nhân công trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi hiện chưa được nhận hỗ trợ là 6,5 tỷ đồng. Vì vậy, tỉnh Yên Bái cũng đang chỉ đạo các ngành địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chi hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch.
Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Lục Yên vừa bắt giữ đối tượng Đỗ Ngọc Dự sinh năm 1990 là đối tượng bị Công an huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên truy nã với tội danh bắt giữ người trái pháp luật từ cuối năm 2018. Trước khi bị bắt, đối tượng Đỗ Ngọc Dự đã lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Giang một thời gian. Từ giữa tháng 6 2019, đối tượng di chuyển về trốn tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái thì bị bắt giữ. Công an huyện Lục Yên đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Công an huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, xã Yên Thái, huyện Văn Yên đã thành lập các tổ hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là trồng trọt chăn nuôi. Hiện nay, các tổ hợp tác đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Thời gian trong quân ngũ, anh Nguyễn Ngọc Lợi ở thôn Tân Thành, xã Yên Thái, huyện Văn Yên được học nghề mộc. Sau khi ra quân, Lợi đi làm thuê 4 năm ở Vĩnh Phúc. Đến năm 2017, Lợi quyết định về quê mở xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Với số vốn 70 triệu đồng bố mẹ hỗ trợ, Lợi đã đầu tư mua máy móc và nhập gỗ về làm giường, tủ phục vụ bà con trong xã. Các sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ do anh Lợi sản xuất ra đến đâu đều bán hết đến đó. Mỗi tháng có thêm 4 đến 5 đơn hàng, trừ chi phí cho thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng. Vừa qua, được sự vận động của tổ chức Đoàn Thanh niên xã, Nguyễn Ngọc Lợi đã tham gia tổ hợp tác sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, giúp chàng thanh niên trẻ được tham gia vào mô hình liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Anh Nguyễn Ngọc Lợi, thôn Tân Thành, xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói.
Cũng vẫn muốn mở rộng đầu tư thêm một chút về mình muốn sản xuất cho nó gọi là nhiều người anh em ở đây thì cũng muốn đến làm ấy, thì mình muốn mở rộng xưởng để tiếp tục để thuê thêm người về làm. Tôi mong muốn là thì bên đoàn thanh niên mình sẽ hỗ trợ cho mình một số cái vốn vay hay là cái gì để mình có thể mình hay là quảng bá mặt hàng cho mình để mình có thể mình thuận tiện hơn về công việc của mình.
Trước đây, gia đình ông Lê Văn Đồng, thôn Tân Thành, xã Yên Thái trồng ngô, sắn trên diện tích đất vườn quanh nhà, tuy nhiên hiệu quả không cao. Từ năm 2012, ông Đồng chuyển đổi sang trồng 100 gốc bưởi diễn nhằm tăng thu nhập. Để chọn được cây giống tốt, ông Đồng đã xuống vùng bưởi diễn Hà Nội để mua, đồng thời học hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm trồng và chăm sóc bưởi. Nhờ chịu khó áp dụng đúng quy trình nên vườn bưởi của gia đình ông sinh trưởng phát triển tốt. Ông còn sử dụng thuốc sinh học để diệt ruồi vàng và hạn chế ong châm quả, do đó tỷ lệ đậu quả của cây tương đối cao. Hiện nay gia đình ông Đồng có trên 200 gốc bưởi, trong đó có 100 gốc đang cho thu hoạch. Mỗi năm từ trồng bưởi diễn, gia đình ông thu về từ 30 đến 50 triệu đồng tiền lãi. Ông Lê Văn Đồng, thôn Tân Thành, xã Yên Thái, huyện Văn Yên chia sẻ.
Giống bưởi diễn này thường nó ưa những cái vùng đất là phù sa. Cái đây chủ yếu là đất cát pha phù sa, thì về chất lượng quả nó là rất tốt. Khi thuế quả thì phải đảm bảo, thì cái bưởi này đúng ra là theo ấy là bắt đầu từ năm thứ 7 trở đi thì là quả nó bắt đầu nó có chất lượng. Đấy. Như năm nay cái vườn bưởi này thì là vào năm thứ 7, tuổi của năm thứ 7 thì là chất lượng thì bắt đầu là có hiệu quả.
Khí hậu đất đai thuận lợi để phát triển cây ăn quả, những năm qua chính quyền xã Yên Thái đã khuyến khích người dân chuyển đổi các cây trồng kém hiệu quả sang trồng bưởi diễn. Hiện toàn xã có 20 hectare cây ăn quả, đã có 6 hộ tham gia vào tổ hợp tác. Các gia đình thường xuyên trao đổi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tìm đầu ra cho sản phẩm. Thời gian tới, xã Yên Thái sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân về vốn khoa học để hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả, giúp tăng thu nhập cho người dân. Là một trong những tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ chính quyền xã đã giao cho từng tổ chức chính trị xã hội vận động hội viên thành lập tổ hợp tác. Đến nay toàn xã đã ra mắt được 10 tổ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, thu hút gần 60 tổ viên tham gia. Từ nay đến hết năm 2019 sẽ ra mắt thêm 5 tổ hợp tác. Để các tổ hợp tác phát huy hiệu quả, thời gian tới các cấp các ngành cần tích cực quan tâm mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về sinh kế và dịch vụ sản xuất, giúp người dân nâng cao năng suất chất lượng cây trồng vật nuôi, góp phần ổn định cuộc sống. Anh Lương Tuấn Cảnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Thái, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Với Hội Nông dân chúng tôi cũng đã ra mắt được 2 cái tổ hợp tác xã trồng cây ăn quả. Và cho đến nay thì hiệu quả phải nói rằng là bà con nhân dân cũng đã nhận thức được. Đến nay thì đối với bà con nhân dân là cũng đã phát triển cây ăn quả. Tức là canh tác những chỗ mà không trồng được lúa, rồi là đất kém hiệu quả, chuyển đổi sang trồng cây ăn quả và chăn nuôi. Thì cho đến nay thì phải nói rằng là đời sống của nhân dân đã được tăng lên rất là nhiều. Thế và đối với địa bàn xã Yên Thái thì phải nói rằng là về trồng cây ăn quả như cây bưởi là cũng rất là thích hợp, cho thu nhập cũng rất là cao. Đối với bà con nhân dân là cũng đã tin tưởng và đã phát triển cũng rất là nhiều.
Việc thành lập các tổ hợp tác là hình thức liên kết chuỗi giữa các nhóm hộ nhằm phát triển nông nghiệp một cách bền vững. Nhờ làm ăn có hiệu quả, các tổ hợp tác trên địa bàn xã Yên Thái đã thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Việc thành lập các tổ hợp tác không chỉ tạo liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm, mà điều quan trọng hơn cả là các thành viên trong tổ hợp tác sẽ được chia sẻ kinh nghiệm và khoa học kỹ thuật để sản xuất ngày càng hiệu quả hơn.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, nhờ các chương trình dự án của Trung ương và địa phương, nên đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Trấn Yên có nhiều chuyển biến tích cực, tạo động lực để bà con thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, chung tay xây dựng Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.
Múa hát sinh ca của người dân tộc Cao Lan ở thôn 1 xã Hòa Quân từ lâu đã trở thành một phần máu thịt của người dân nơi đây. Đặc trưng của sinh ca là hát giao duyên và sử ca nên thường được tổ chức trong lễ hội đầu xuân năm mới, trong đám cưới, đám tang, trong lao động sản xuất tại sân đình làng, nơi có cảnh sắc không gian đầm ấm thật quen. Những năm trước đây, do nhiều yếu tố nên múa hát sinh ca dần mai một. Thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, với sự quan tâm của các cấp chính quyền, câu lạc bộ múa hát sinh ca của người Cao Lan xã Hòa Quân được thành lập để gìn giữ, lưu truyền và phát triển đáp ứng nguyện vọng của người dân. Ông Nịnh Quang Thanh, người có uy tín trong cộng đồng ở thôn 1 xã Hòa Quân, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Sau khi có nghị quyết Trung ương khóa 8, đề ra chúng tôi mới thành lập cái câu lạc bộ nếu là cách đây đã mai một trên 40 năm. Vì sau khi tôi thành lập câu lạc bộ là 2012-2016 chúng tôi ra mắt câu lạc bộ. Giám đốc câu lạc bộ được đảng chính quyền nhà nước quan tâm, chúng tôi đã thực hiện đưa làn điệu sinh ca vào các làn điệu múa cầu mùa, rồi múa tắc sình hay là múa lễ hội cầu an và múa xúc tép chim gâu, thì chúng tôi hiện nay đã tham gia hội diễn nhiều nơi và nhiều năm tôi cũng đã đạt được cái kết quả, nhất là lễ hội đền Hóa Quân tôi cũng đều tham gia. Nên là cái muốn giữ gìn bản sắc dân tộc mà sau này chúng ta làm nào phải lưu truyền cho con cháu mình.
Nếu như vài năm về trước, có tới 90% số hộ đồng bào Mông ở thôn Khe Đon, xã Hùng Ca phải nhận gạo cứu đói, hạ tầng cơ sở nghèo nàn, tình trạng sinh con thứ ba luôn ở mức cao nhất huyện, thì nay, nhờ triển khai hiệu quả các dự án chương trình hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thôn Khe Đon đã hình thành được vùng trồng quế, vùng trồng tre bát độ tập trung gần 300 ha, đường trục thôn, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa đạt gần 100%, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm theo từng năm, trẻ em đến tuổi đều được đi học, các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang được loại bỏ. Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 25 triệu đồng trên năm, thôn đạt 10 trên 15 tiêu chí nông thôn mới. Anh Vàng A Sò ở thôn Khe Ron, xã Hùng Ca, huyện Trấn Yên phấn khởi cho biết.
Thôn Khe Ron ấy thì cũng gọi là được 100% là dân tộc người Mông. Đấy mà gọi là được đảng và nhà nước quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số. Và đã có rất nhiều các dự án được vào cho đồng bào dân tộc thiểu số chúng tôi. Thì nói chung là từ như cái dự án gọi là che mà bắt độ đấy, thì bà con đã gọi là nhà nước gọi là hỗ trợ củ giống đấy, bà con đi trồng thì nó thật là cái dự án này cũng rất là hiệu quả, để đưa bà con gọi là từ cái hộ nghèo dẫn đến gọi là bề đã gọi là thoát nghèo và đã vươn lên làm giàu. Có người thì một năm thì cũng thu hoạch gọi là một vụ bắt độ cũng gọi là 70-80 triệu hay là 40 triệu thì cũng có. Chương trình gọi là như hỗ trợ tiền thắp sáng cho bà con thì cũng cải thiện cho gọi là dân tộc thiểu số chúng tôi gọi là cái đời sống ngày một tiến lên.
Với trên 95% dân số là người dân tộc thiểu số, trong những năm qua, tranh thủ nguồn đầu tư của nhà nước theo các chính sách dự án hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và phát huy nội lực trong nhân dân, xã Kiên Thành đã tập trung đầu tư hạ tầng cơ sở theo hướng chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, từ các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, Kiên Thành đã hình thành được hai vùng sản xuất tập trung theo chuỗi liên kết mang lại giá trị kinh tế cao, đó là vùng tre bát độ hơn 1.000 ha, vùng quế trên 3.400 ha. Hai cây trồng này đã mang lại nguồn thu trên 70 tỷ đồng mỗi năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống dưới 8%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng. Đây là hai tiêu chí quan trọng để Kiên Thành phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019. Ông Dương Kim Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành trao đổi như sau.
Kiên Thành là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên. Đối với xã thì có 3 dân tộc chính, dân tộc Tày, dân tộc Dao và dân tộc Mông. Trong những năm qua thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng, đặc biệt là các cái chương trình như 134, 135 và chính sách dân tộc. Trực tiếp là các chính sách này hỗ trợ đến hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số và các chính sách này đã tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và đã tác động trực tiếp vào bộ mặt thay đổi từ hộ gia đình cũng như là bộ mặt của địa phương. Hiện nay thì đà xã đang phấn đấu đến cuối năm 2019, xã sẽ phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 7% và đến tháng 10, cuối năm 2019 thì xã phải đạt nông thôn mới.
Những năm qua, huyện Trấn Yên đã vận động đồng bào dân tộc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo chuỗi liên kết mang lại giá trị kinh tế cao. Từ các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, đến nay huyện đã hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với công nghiệp chế biến như vùng trồng dâu nuôi tằm, vùng quế, vùng cây ăn quả, chè, tre bát độ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 9,3%. Các chính sách về văn hóa giáo dục đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Tất cả các xã thị trấn trên địa bàn duy trì tốt phổ cập trung học cơ sở. Huyện phấn đấu năm 2019, 100% số trường đạt chuẩn quốc gia, trên 85% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa. Nhiều giá trị văn hóa bản sắc dân tộc được khôi phục và bảo tồn như lễ hội Lồng Tồng, lễ hội cấp sắc, các lễ hội đền Hóa Quương, Việt Hồng, Quy Mông, Y Can. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân ngày càng được nâng cao, góp phần để 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. An ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn được giữ vững. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên khẳng định.
Trong thời gian tới thì để làm tốt hơn nữa công tác dân tộc trên địa bàn huyện thì đã đề ra một số các nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất là thu hút đồng bào, bà con các dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thứ hai là vận động tích cực tham gia thực hiện các cái chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện và tham gia đào tạo học nghề khôi phục và phát triển các cái làng nghề truyền thống, góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, tự lực, tự cường để vươn lên thoát nghèo và thu hẹp những khoảng cách giữa các cái vùng miền của địa phương, các dân tộc trong huyện và hưởng ứng và tham gia cùng với chính quyền địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới. Thứ ba là luôn tạo điều kiện để bà con em các dân tộc được đến trường học, duy trì việc thăm khám chữa bệnh tại các cái cơ sở y tế, giữ gìn phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp, xóa bỏ các cái thủ tục lạc hậu, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa.
Diện mạo nông thôn Trấn Yên đang từng ngày khởi sắc, đời sống của nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên. Ơn Đảng, Nhà nước và Chính phủ, nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên đang tiếp tục thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, góp phần xây dựng Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vào năm 2020.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, than sạch hay còn gọi là than sinh học được sản xuất từ những nguyên liệu phế phẩm trong sản xuất chế biến gỗ và các loại cây nhỏ. Đây là sản phẩm tốt, thân thiện với môi trường, đem lại lợi ích kinh tế khi sử dụng. Để tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào của địa phương và thúc đẩy sản xuất sản phẩm than sạch, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái đã xây dựng đề án hỗ trợ một số cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản Tây Bắc thành phố Yên Bái sản xuất than sinh học đã 4 năm nay. Trung bình mỗi tháng công ty sản xuất hơn 50 tấn than, nhờ vậy hàng chục lao động ở địa phương đã có việc làm ổn định. Cho biết thêm về thị trường loại than này, ông Đỗ Hữu Đức, giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản Tây Bắc thành phố Yên Bái nói.
Bây giờ cái nhu cầu của cái thị trường của các nước bên Trung Đông và châu Âu là họ đang cần nhiều. Nên đây là theo tôi nghĩ thì khả năng là cái than này nó càng ngày nó sẽ càng phát triển, nó phải phát triển để đáp ứng lại cái thị trường ở bên các nước ngoài và cả trong nước mình nữa.
Nguyên liệu để sản xuất than sạch có thể sử dụng mùn cưa của các loại gỗ tạp, phụ phẩm nông nghiệp như vỏ lạc, vỏ trấu, thân cây ngô, bã mía. Ở tỉnh Yên Bái diện tích rừng trồng lớn và nhiều cơ sở chế biến gỗ rừng trồng nên tất cả các nguyên liệu như thân cây, cành gỗ, gỗ phế liệu, mùn cưa của các nhà máy chế biến gỗ đều có thể sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất than sinh học. Bởi vậy, công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản Tây Bắc đã lựa chọn sản phẩm từ gỗ rừng trồng làm nguyên liệu chính. Để tạo được sản phẩm than chất lượng thì quy trình sấy đóng vai trò quan trọng. Bởi vậy, công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm nông sản Tây Bắc đã thay thế máy sấy một lớp bằng hai lớp. Đây là loại máy sấy thùng quay liên tục, công suất lớn, hiệu quả cao với mức tiêu thụ năng lượng thấp, hoạt động thân thiện với môi trường. Cho biết thêm về hiệu quả của than máy sấy, anh Đoàn Quốc Hoàn, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản Tây Bắc thành phố Yên Bái nói.
Cái đầu tư đấy thì nó giúp cho nâng cao cái sản lượng cái chất lượng của sản phẩm lên và cũng là giúp cho công nhân thao tác vận hành nó đơn giản và nó không phức tạp ấy. Nó cũng giúp cho cái sản lượng của mình được nâng cao lên nhiều.
Quyết định đầu tư trên 1 tỷ đồng mua máy móc thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản Tây Bắc đã được khuyến công địa phương hỗ trợ 350 triệu đồng đối với máy sấy thùng quay, giúp đơn vị đầu tư hệ thống máy được đồng bộ hơn. Ông Đỗ Hữu Đức, giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản Tây Bắc thành phố Yên Bái nói.
Để đầu tư cái hệ thống máy móc này nó cần nhiều tiền, nên là được sự hỗ trợ của viện khuyến công thì nó sẽ hỗ trợ cho mình rất nhiều về cái khoản tài chính. Và sau đấy thì khi đã có tài chính về rồi, để thêm thì mình sẽ có điều kiện để mà mua bán nguyên vật liệu đầu vào thì nó được dễ dàng hơn và mọi thứ nó trôi chảy hơn.
Với đặc tính bắt lửa nhanh, nhiệt tỏa cao hơn so với than tổ ong, thời gian giữ nhiệt kéo dài từ 2 đến 3 giờ. Khi đốt không mùi, không khói, than sinh học có giá thành rẻ hơn, các loại chất đốt thông thường lại an toàn, dễ sử dụng. Quan trọng hơn là loại than này không gây độc hại. Ở trong nước, sản phẩm than sinh học thường được sử dụng trong ẩm thực, sưởi ấm thay thế các loại than độc hại như than tổ ong, than đá, nên nhu cầu sử dụng loại than này ngày càng tăng. Nắm bắt nhu cầu đó, anh Nguyễn Quốc Lập, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã đầu tư dây chuyền sản xuất than từ mùn cưa. Cho biết thêm về ý tưởng này, anh Lập nói:
cái than này thì thực ra là trong quá trình mình nghiên cứu trên mạng ấy, trên internet thì mình cũng thấy nó có hiệu quả, tại vì trên mình cái nguồn chủ yếu là nguồn lâm nghiệp của mình rất là nhiều, ví dụ rừng này rồi chế biến gỗ đấy, thì mình muốn sử dụng cái sản phẩm của mình có cái đầu vào là nhiều, nên là mình đi tìm hiểu ở các nơi, ví dụ như là ở dưới Hà Tây này, Phú Thọ này, thì người ta làm thì mình về đấy mình học hỏi.
Quy trình để sản xuất than sinh học được gia đình anh Lập lấy từ nguyên liệu mùn cưa, sau đó sấy khô và tạo khuôn. Trung bình mỗi tháng cơ sở của gia đình anh xuất ra thị trường khoảng 15 tấn, giá bán từ 8.500 đồng đến 11.000 đồng một kg, doanh thu đạt 160 triệu đồng một tháng, giải quyết việc làm cho 3 lao động địa phương. Sau 3 năm đầu tư sản xuất than sinh học, anh Lập đã dần tiếp cận được với thị trường, khẳng định được hiệu quả từ nghề này. Anh Lập cho biết thêm:
cái cung cầu thị trường khi người ta thiếu người ta sẽ đi tìm. Quan trọng là mình làm được ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn họ. Ví dụ mình đã như mấy năm đầu mình ra những sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn đấy. Thực ra mời rất nhiều người đến, người ta đến nhìn, người ta đi. Nhưng bây giờ thì mình không cần mời ai, họ tự đến, họ tự giới thiệu nhau, à chỗ này làm, chỗ kia làm. À, ví dụ như bên Vietgo hay những cái bên đấy, họ đến họ tìm hiểu mình rất nhiều, nhưng thực ra mình không cần có nhu cầu ấy, người ta mình đã có những mối quen rồi. Nên là quan trọng là sản phẩm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn thì người ta đến.
Ngoài việc sử dụng như một loại chất đốt, than sinh học còn được ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp như sử dụng làm phân bón để cải thiện chất lượng đất, tăng năng suất cây trồng trên đất nghèo kiệt. Bên cạnh đó, than sinh học còn có khả năng hấp thụ các chất hữu cơ và phân bón hóa học trên bề mặt, giữ các chất dinh dưỡng, chống rửa trôi, góp phần làm giảm chi phí tưới tiêu. Đối với tỉnh Yên Bái, việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất than sinh học vừa có thể giải quyết vấn đề tận dụng nguồn phế phẩm nông lâm nghiệp, tạo nguồn chất đốt sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất, vừa hạn chế được vấn đề ô nhiễm môi trường từ các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng.
Vừa rồi là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn, miễn phí thoại mái data với gói F90. Chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8098 hoặc truy cập website viettel.vn, đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6, Viettel triển khai nhân đôi tốc độ Internet với giá không đổi dành cho toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet cáp quang Viettel. Giải gói cước sau khi nâng của Viettel sẽ có băng thông tối thiểu là 30 Mbps trên giây, trong khi băng thông tối đa có thể lên tới vài trăm Mbps trên giây, giúp khách hàng thỏa thích trải nghiệm lướt web, xem truyền hình mượt mà. Cũng trong dịp này, khách hàng lắp đặt mới dịch vụ Internet đơn lẻ hoặc combo Internet và truyền hình số Viettel TV sẽ được tặng ngay modem Wi-Fi siêu tốc độ. Đặc biệt, khi đóng cước trước sẽ được miễn phí lên tới 3 tháng cước sử dụng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để đăng ký lắp đặt, quý khách đến cửa hàng Viettel hoặc gọi tổng đài miễn phí 1800 8168. Internet Wi-Fi và truyền hình Viettel TV, tốc độ nhân đôi, giá không đổi. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây, chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.